Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về việc Trung Quốc tấn phong một giám mục không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha trao dây Ballium cho 41 tổng giám mục. Trong thánh lễ trọng thể mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm thứ Tư 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trao dây Ballium cho 41 tổng giám mục. Ôn lại truyền thống lâu đời của giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng dây Ballium trắng được làm bằng lông chiên, có thêu 6 cây thánh giá bằng lụa đen. Trước hết, tượng trưng cho ách nhẹ nhàng của Chúa Kitô được đặt trên vai chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng đây là một ách của tình bạn, và như vậy là một ách dịu dàng, nhưng cũng chính vì thế mà nó đòi hỏi và trở thành mẫu mực. Đây là ách của ý muốn, một ý muốn tìm kiếm sự thật và yêu thương. Theo Đức Thánh Cha, dây Ballium vì được dệt bằng lông chiên, được làm phép trong lễ kính nhớ thánh nữ Anni đồng trinh tứ đạo, cho nên cũng nhắc nhớ chúng ta về vị mục tử đã trở thành con chiên vì yêu thương chúng ta. Dây Ballium cũng nhắc lại rằng chính Ngài đã mang lấy con chiên, tức nhân loại, và mỗi người chúng ta trên vai Ngài và đưa về nhà. Với các chú chăn phục vụ Ngài, dây Ballium nhắc lại rằng các Ngài cũng phải mang lấy người khác trên vai mình và mang về cho Chúa Kitô. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng dây Ballium một cách cụ thể cũng chỉ sự hiệp thông của các vị chú chăn giáo hội với Thánh Phêrô và những người kế vị thánh nhân. Dây này nói với chúng ta rằng chúng ta phải là những chú chăn vì sự hiệp nhất và trong sự hiệp nhất. Và chỉ trong sự hiệp nhất mà Thánh Phêrô là biểu tượng, chúng ta mới thực sự được dẫn dắt về với Chúa Kitô. Tin Roma. Đức Thánh Cha ôn lại 60 năm linh mục. Trong bài giảng thánh lễ mừng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, với một giọng điệu thân tình, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến mối thân tình với Chúa Kitô khi kỷ niệm 60 năm linh mục. Đức Thánh Cha nói rằng lời của Chúa Giêsu, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ mà là bạn hữu, được ngỏ riêng với chính Ngài. Ngài nói rằng khi chịu chức linh mục, Ngài ý thức rằng lời này không chỉ là một công thức, cũng không phải là một lời trích dẫn từ Kinh Thánh, mà là lời được Chúa Giêsu ngỏ với riêng Ngài. Đức Thánh Cha nói, Chúa đón nhận tôi vào hàng ngũ những người mà Ngài đã truyền vãn với trong bữa tiệc ly. Đó là hàng ngũ những người mà Ngài biết rõ một cách đặc biệt, và là những người cũng được mời gọi biết Ngài một cách đặc biệt. Ngài đã ủy thác cho tôi những lời truyền phép thánh thể. Ngài tin rằng tôi có thể loan báo lời Ngài, giải thích lời Ngài một cách đúng đắn, và mang lời Ngài đến cho con người ngày nay. Các con không còn là tôi tớ nữa, mà là bạn hữu của Thầy. Theo Đức Thánh Cha, đây là một khẳng định mang lại một niềm vui nội tâm lớn lao, nhưng đồng thời cũng có thể làm cho chúng ta rùng mình xuyên suốt bao thập niên khi chúng ta cảm nghiệm được nỗi yếu hèn và lòng yêu thương vô bờ của Ngài. Tin Roma. Đức Thánh Cha khai trương trang mạng thông tin mới của Tòa Thánh. Chiều thứ Ba 28 tháng 6 vừa qua, với những lời, các bạn thân mến, tôi vừa cho khai trương trang mạng tin Tòa Thánh. Chúc tụng Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Benedicto thứ 16. Với lời cầu nguyện và chúc lành của Ngài, Đức Thánh Cha đã khai trương cánh cửa thông tin mới của Tòa Thánh. Trang mạng mới này đã được Đức Hồng Y Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đề nghị, và đã được Đức Thánh Cha chấp nhận. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội nói rằng Đức Thánh Cha rất quan tâm đến truyền thông. Ngài mong muốn rằng giáo hội hiện diện nơi con người đang sống và gặp gỡ. Tưởng cũng nên nhắc lại, trang mạng mới của Tòa Thánh quy tụ tất cả các cơ quan thông tin của Tòa Thánh như Đài Phát thanh Vatican, tập san của Trung tâm Truyền hình Tòa Thánh, báo Người Quan sát Roma, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, hãng tin VIS của Tòa Thánh, vân vân. Tin Islamabad, Pakistan. Chính phủ Pakistan sẽ hủy bỏ bộ các tôn giáo thiểu số. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, chính phủ Pakistan đã sẵn sàng dẹp bỏ bộ các tôn giáo thiểu số và phân mảnh để trao trọn quyền cho các chính quyền địa phương tại các tỉnh. Giới chính trị tại nước này cho hãng thông tấn Fides biết là biện pháp này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Như vậy, chính phủ trung ương sẽ hoàn toàn phủi tay đối với vấn đề quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số. Các nguồn tin của hãng thông tấn Fides nói rằng, làm như thế, chính phủ Pakistan lại cho ám sát ông Shahbaz Bharti một lần nữa. Lần đầu tiên là sát hại thân xác của ông, lần này loại trừ dự án và di sản chính trị của ông. Tin Bắc Kinh. Bất kể lời cảnh cáo của Tòa Thánh, chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn cho tiến hành phong chức một giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Cuộc phong chức này đã diễn ra hôm thứ Tư 29 tháng 6 vừa qua. Đây là ngày các giám mục trên toàn thế giới bày tỏ sự hiệp thông với Tòa Thánh. Chọn ngày này để phong chức giám mục không có phép của Tòa Thánh, chính quyền Cộng sản Trung Quốc muốn cho thấy họ thách thức Tòa Thánh. Người được tấn phong giám mục là cha Paul Lee Shin-jin, và người chủ phong là giám mục Johann Phan Xin-yau, chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Trong số 1.000 người tham dự lễ tấn phong, có 7 giám mục, tất cả đều đã được Tòa Thánh phê chuẩn. Tòa Thánh đã từng than phiền rằng, trong quá khứ, các giáo sĩ Trung Quốc đã bị cưỡng bách tham dự các lễ nghi như thế. Tuy nhiên, Tòa Thánh cũng nói rằng những cuộc tấn phong không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh như thế gây ra thiệt hại không thể đền bù được cho sự hiệp nhất của giáo hội. Tòa Thánh cũng nói rằng những ai tham dự vào các cuộc lễ như thế cũng phải công khai đền bù. Vị giám mục vừa được tấn phong giải thích rằng ông thật sự muốn thách thức Tòa Thánh. Ông cho biết đã xin sự phê chuẩn của Tòa Thánh nhưng không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ukraine News, ông nói rằng ông làm như thế vì sự sống còn của giáo hội tại Trung Quốc. Theo ông, cần phải hành động phù hợp với đòi hỏi của thực tế. Luận điệu trên đây của giám mục Lê Di phản ánh lập trường của các nhà lãnh đạo của giáo hội công khai tại Trung Quốc. Sở dĩ Tòa Thánh không phê chuẩn việc bổ nhiệm linh mục Lê Di làm giám mục Lê San là bởi vì ông đã ăn ở với một phụ nữ và đã có một đứa con với người đàn bà này. Hồi đầu tuần này, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh đình hoãn việc tấn phong một giám mục khác. Người được chọn làm giám mục Handan là cha Joseph Sun Ji-jen. Lẽ ra lễ tấn phong đã diễn ra cũng ngày 29 tháng 6 vừa qua, nhưng cha Sun đã bị công an bắt giữ. Cha đã làm đơn xin và đã được Tòa Thánh phê chuẩn. Các viên chức chính phủ Trung Quốc đã loan báo rằng họ sẽ bổ nhiệm 40 giám mục mới mà không cần có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tòa Thánh đã cho công bố một văn kiện để khẳng định rằng bất cứ vị giám mục nào được truyền chức không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh đều bị vạ tuyệt thông. Tin Washington. Chính do hối lộ mà luật nhìn nhận hôn nhân đồng tính đã được Thượng viện của bang New York, Hoa Kỳ thông qua. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, ông Dennis Post, giám đốc truyền thông của Hội đồng Công giáo bang New York, khẳng định rằng Thượng viện của bang này đã bị mua chuộc để thông qua luật nhìn nhận hôn nhân đồng tính. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 24 tháng 6 vừa qua, với 33 phiếu thuận và 29 phiếu chống. Thượng viện bang New York đã thông qua luật nhìn nhận hôn phối đồng tính. Buổi chiều cùng ngày, thống đốc bang, ông Andrew Cuomo, một người công giáo thuộc đảng Dân Chủ, đã ký thành luật. Ông Bush giải thích rằng, chiến thuật mà những người tranh đấu cho luật này sử dụng thật đơn giản. Đó là dùng hàng triệu Mỹ Kim từ các tổ chức đồng tính trên toàn nước Mỹ để mua chuộc lá phiếu của các thượng nghị sĩ tiểu bang New York. Ông Michael Bloomberg, thị trưởng thành phố New York, một tỷ phú, cũng như thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, cả hai đều sẵn sàng chi ra để cho luật này được thông qua. Ông Booth nói rằng, một khi tiền bạc đã trở thành tiếng nói trong lập pháp, thì giáo hội đành phải chấp nhận thua cuộc. Tin Vatican. Tòa Thánh và đại diện của các giáo hội Kitô đã cho công bố một số nguyên tắc hướng dẫn công cuộc rao giảng tin mừng trong thế giới ngày nay. Hôm 28 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới và Liên đoàn Tin lành thế giới đã cho công bố một văn kiện có tựa đề Chính tác Kitô trong một thế giới đa tôn giáo, những nguyên tắc hướng dẫn hành động. Văn kiện bác bỏ những phương pháp hung hãn hay cưỡng bách và bên vực quyền được tuyên xưng, quảng bá cũng như thay đổi tôn giáo. Trong một thế giới đa nguyên, văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn và đại diện của các giáo hội Kitô viết rằng, chính tác Kitô đòi hỏi phải đối thoại với những người thuộc các tôn giáo và văn hóa khác nhau. Theo văn kiện, mặc dù mỗi tín hữu Kitô đều có bổn phận phải làm chứng cho Chúa Kitô, nhưng hoán cải cuối cùng vẫn là hoạt động của Chúa Thánh Thần. Nếu các tín hữu Kitô sử dụng những phương pháp không xứng hợp như lừa mị và cưỡng bách, họ phản bội tin mừng và có thể gây ra đau khổ cho người khác. Tài liệu là kết quả 5 năm tham khảo ý kiến của 40 chuyên gia về đối thoại đại kết và liên tôn. Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, nói rằng, xác định những nguyên tắc về rao giảng tin mừng không phải là điều dễ dàng, nhưng cuối cùng, Hội đồng và đại diện các giáo hội Kitô khác vẫn đạt được tài liệu chung kết. Đây là một văn kiện quan trọng cần được các cộng đồng Kitô trên toàn thế giới nghiên cứu. Tin Huế. Nhà thờ Thánh Francisco Xavier Huế kỷ niệm 100 năm xây cất. Nhà thờ này đã từng là nơi thờ phượng của quân đội Pháp đồn trú tại Huế. Trong trận tổng tấn công của quân đội Bắc Việt hồi Tết Mậu Thân năm 1968, thành phố Huế đã bị thiệt hại nặng nề, nhưng nhà thờ Thánh Francisco Xavier vẫn còn nguyên. Ngôi nhà thờ có lối kiến trúc Gothic này đã được Hội thừa Sai Paris xây cất năm 1911. Chính vì thế mà trong thánh lễ kỷ niệm 100 năm của nhà thờ, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế, đã kêu gọi mọi người nhớ đến công ơn của Hội thừa Sai Paris. Ngài nói, 100 năm nữa, nhà thờ này vẫn còn phục vụ các nhu cầu tôn giáo của người công giáo địa phương. Trước thánh lễ, cha Joachim Lê Thanh Hoàng, cha sở giáo xứ, và cha Jean-Baptiste Escherin, nguyên bề trên tổng quyền Hội thừa Sai Paris, đã dâng hương trước bàn thờ tổ tiên. Để đánh dấu việc kỷ niệm, giáo dân đã góp phần tu sửa tháp chuông vốn đã bị hư hại trong các cuộc dội bom của quân đội Hoa Kỳ hồi năm 1968. Cha Hoàng cho biết, một phần phí tổn của việc tu sửa tháp chuông là của Hội thừa Sai Paris. Thành phố Huế cũng như nhà thờ Thánh Francisco Xavier vẫn còn mang những vết tích của một cuộc chiến đã tàn phá xứ sở trong hơn 15 năm. Hàng ngàn người dân Huế đã bị sát hại trong trận tổng công kích Tết Mậu Thân năm 1968. Trong một thế kỷ, giáo xứ Thánh Francisco Xavier đã được chăm sóc mục vụ bởi 20 linh mục, trong đó có 5 vị thuộc Hội thừa Sai Paris, cũng như Đức đương kim Tổng giám mục Huế và Đức cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. tin Tel Aviv, Israel. Các chuyên gia điện toán Israel đang sử dụng một chương trình du liệu để xác định các tác giả của Kinh Thánh. Theo tin của hãng thông tấn AP, một nhóm chuyên gia điện toán Israel đã soạn thảo một chương trình nhằm xác định các tác giả của Kinh Thánh. Chương trình này phân tách văn phong và việc chọn từ ngữ để xác định tác giả của Kinh Thánh. Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh đã từng tin rằng Kinh Thánh đã được viết bởi nhiều tác giả khác nhau. Ngày nay, các học giả đã chia Kinh Thánh Cựu Ước thành hai khuynh hướng biên soạn khác nhau. Khuynh hướng thứ nhất là một người hay một nhóm người được biết đến như là tư tế vì có liên hệ với các tư tế trong đền thờ Jerusalem. Nhóm thứ hai không thuộc dòng tư tế. Khi áp dụng du liệu điện toán nói trên vào việc khảo sát bộ ngũ kinh, các nhà chuyên môn cũng nhận thấy rằng bộ sách này thuộc cả hai khuynh hướng. Ông Moshe Koppel, giáo sư điện toán tại Đại học Bar-Ilan gần thủ đô Tel Aviv nói rằng, những khám phá mới này phù hợp với sự phân chia truyền thống của các học giả Kinh Thánh đến 90%. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Trung Quốc tấn phong một giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc đã thách thức Tòa Thánh khi tiến hành phong chức giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Hôm thứ Tư 29 tháng 6 vừa qua, trong một thánh lễ có sự tham dự của 1.000 người, trong đó có các viên chức chính phủ, 7 vị giám mục được Tòa Thánh nhìn nhận, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành tấn phong giám mục cho Linh Mục Bôn Lê Y Xin Jin làm giám mục Les Han. Tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, tỉnh Sichuan, miền Tây Nam nước này, vị chủ phong trong thánh lễ là Đức cha Johann Phan Xin Giao, Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc, một tổ chức được những người Cộng sản dưới thời Mao Trạch Đông dàn dựng trong thập niên 50 để kiểm soát giáo hội. Đây là tổ chức mà cho tới nay Tòa Thánh vẫn không nhìn nhận. Riêng Đức Thánh Cha, trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007, đã khẳng định rằng tổ chức này không phù hợp với giáo lý Công giáo. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, vị giám mục vừa được tấn phong không có phép của Tòa Thánh đã từng ăn ở với một phụ nữ và có một đứa con. Cha Lê Y đã được bầu làm giám mục theo một cách thế mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc gọi là bầu cử dân chủ. Chính quyền Trung Quốc đã biết rõ rằng vị linh mục này không thể nào được Tòa Thánh xem như một ứng viên xứng hợp. Ngoài những quan hệ đầy tai tiếng, ông còn là phó chủ tịch của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, đồng thời là phó chủ tịch của Hội đồng Công giáo Cố vấn Chính phủ. Theo nhiều nguồn tin và chính cha Lê Y cũng xác nhận, cha đã làm đơn lên Tòa Thánh để xin được phê chuẩn trước khi được truyền chức giám mục. Nhưng dĩ nhiên, Tòa Thánh không thể nào phê chuẩn cho một ứng viên như thế. Được hãng thông tấn UKN News phỏng vấn liền sau khi được tấn phong, tân giám mục Lê Y, năm nay 48 tuổi, nói rằng ông là người vâng lời giáo hội vô điều kiện, nhưng vẫn phải quan tâm đến những quyền lợi nền tảng của giáo hội địa phương. Ông cho biết đã viết thư lên Tòa Thánh cách đây 1 năm. Ông nói với phóng viên của hãng thông tấn UKN News, tôi đã làm điều cần phải làm và đã chờ đợi quá lâu. Tôi hy vọng rằng bạn hiểu cho rằng chúng tôi cần phải quan tâm đến sự sống còn và phát triển của giáo hội. Chúng tôi không còn cách nào khác và không thể bỏ qua vấn đề này, nhưng phải hành động phù hợp với thực tế. Khi được hỏi về những tiếng đồn xung quanh tai tiếng của ông, giám mục Lê Y tuyên bố, tôi không tin, không đọc hay không quảng bá những tin đồn. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc biết quá rõ ràng rằng Linh Mục Lê Y không thể nào là một ứng viên xứng hợp cho chức giám mục, và như vậy không thể nào được tòa thánh phê chuẩn. Do đó, quyết định cho tiến hành phong chức giám mục cho ông là một quyết định hoàn toàn có tính cách chính trị. Vào tháng 12 năm vừa qua, cũng như hồi đầu tháng 6 này, các phát ngôn viên của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng rằng, phù hợp với chính sách đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông, Giáo hội Công khai, tức được chính phủ nhìn nhận, sẽ tiếp tục tự tuyển chọn và tự phong giám mục mà không cần có sự phê chuẩn của tòa thánh. Các phát ngôn viên này cũng cho biết hiện có đến 40 giáo phận công khai tại Trung Quốc đang trống ngôi và các ứng viên giám mục của các giáo phận này sẽ được tuyển chọn càng sớm càng tốt. Trừ phi tòa thánh và nhà nước Cộng sản Trung Quốc đạt được một thỏa thuận về vấn đề bổ nhiệm giám mục, sẽ có nhiều giám mục được tấn phong mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Cuộc phong chức giám mục cho giáo phận Les Han hôm 29 tháng 6 vừa qua là một cuộc phong chức lần thứ hai, không có phép của tòa thánh trong năm qua. Vụ tấn phong không có phép của tòa thánh lần thứ nhất đã diễn ra tại Trần Đề hồi tháng 11 năm 2010. Linh mục Guo Jinkai đã được tấn phong giám mục mặc dù có sự phản đối công khai của tòa thánh. Tòa thánh đã lên án vụ tấn phong và xem đây như là một vi phạm tự do tôn giáo và kỷ luật riêng của Giáo hội Công giáo. Nhưng cho tới nay, tòa thánh vẫn chưa có phản ứng nào về việc tấn phong giám mục tại Les Han. Trong khi đó, tại giáo phận Handan, vị linh mục lẽ ra phải được tấn phong giám mục cũng vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, đã bị công an bắt giữ. Khác với cha Lê Y, vị linh mục này được tòa thánh phê chuẩn. Theo hãng thông tấn UKN News, từ sáng thứ Ba 28 tháng 6 vừa qua, công an không mặc sắc phục đã được bố trí trên mọi con đường dẫn đến nhà thờ Cao Dung, là nơi mà lẽ ra cuộc lễ tấn phong đã diễn ra ngày 29 tháng 6 vừa qua. Một nguồn tin cho hãng thông tấn UKN News biết, nhiều linh mục và giáo dân vì không hề hay biết gì về quyết định đình hoãn lễ tấn phong, đã đến nhà thờ ngay từ ngày hôm trước, nhưng con số công an chìm lại đông hơn. Công an đã giải tán dân chúng có mặt trong khuôn viên nhà thờ. Các viên chức giáo hội khuyên dân chúng vì lý do an ninh nên rời khỏi nhà thờ. Khách mời từ các giáo phận khác rất hoang mang vì không biết phải đi đâu. Trước việc tấn phong không có phép của tòa thánh tại Les Han và việc đình hoãn tấn phong tại Handan, người Công giáo trên toàn quốc đã được mời gọi ăn chay và cầu nguyện để xin hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô phù hộ cho giáo hội tại Trung Quốc. Một số không biết mình còn có được tự do tôn giáo không và tự hỏi nên có tin tưởng ở chính sách tôn giáo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc không. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về việc Trung Quốc tấn phong một giám mục không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Gột rửa tâm hồn để được tự do và an bình. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Ta thường nói, lương tâm đè nặng trong tâm hồn. Quả thật, bên cạnh nỗi lo lắng vì sự đe dọa của những nguy hiểm ngoại tại, chúng ta còn phải chịu đựng một nỗi lo lắng khác nặng nề và khủng khiếp hơn. Đó là gánh nặng mà kể từ sau Freud, các chuyên gia tâm lý gọi là nỗi lo lắng luân lý. Theo Freud, lương tâm vốn đại diện cho thứ quyền bính đã được con người nội tâm hóa, tức đưa vào trong sâu thẳm của tâm hồn, không ngừng đe dọa trừng phạt cá nhân vì bất cứ một lỗi phạm nào đối với những lệ luật đã được cha mẹ ghi khắc trong tâm hồn. Kinh nghiệm nói với chúng ta rằng, nỗi lo lắng luân lý không chỉ phát xuất từ quyền bính của cha mẹ. Bên cạnh cha mẹ, chúng ta còn có nhiều quyền bính khác, như thầy giáo, người lớn trong gia đình và nhất là giáo hội. Tất cả những quyền bính này cũng có một ảnh hưởng lớn trong việc tạo ra nỗi lo lắng luân lý trong tâm hồn con người. Ý thức về luân lý và lương tâm vốn phát sinh từ kinh nghiệm quá khứ của chúng ta về đúng sai, thiện ác, mà những người có quyền bính đã truyền đạt cho chúng ta. Trong thời Cựu Ước, chính lệ luật đã xác định luân lý tính của hành động con người. Muốn biết một hành động là đúng hay sai, người Do Thái luôn luôn quy chiếu về lệ luật. Trẻ con được dạy dỗ phải bám sát vào lệ luật. Vào thời đó, một người được gọi là lành thánh và công chính khi người đó tuân giữ lệ luật. Bất cứ một vi phạm nào cũng đều bị trừng phạt. Chúng ta hãy thử đọc lại sách Đệ Nhị Luật, đoạn 21 từ câu 18 đến 21, để thấy rõ điều đó. Khi có đứa con ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời cha mẹ có sửa dạy, nó cũng chẳng chịu nghe, thì cha mẹ nó sẽ bắt lấy nó, đưa ra cửa thành cho các kỳ mục địa phương, và sẽ nói với các kỳ mục trong thành. Con chúng tôi đây, ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi. Nó rượu chè phóng đảng. Mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết, và nó phải chết. Anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em. Nghe chuyện ấy, toàn dân Israel sẽ sợ. Dân Israel sợ là phải, bởi vì lệ luật không dung thứ cho bất cứ vi phạm nào. Sự trừng phạt không chỉ diễn ra trước một đám đông hay một tòa án nhân dân nào đó, mà còn đè nặng trên chính lương tâm con người. Trường hợp của vua David là một điển hình. Theo chương 2 của sách Tiên tri Samuel, quyển thứ 2, David xem ra ngủ say trên sự thịnh vượng của vương quốc và những chiến công hiển hách của mình. Có lẽ vì say men chiến thắng mà nhà vua đã đánh mất ý thức về luân lý, khiến ông buông xuôi theo con đường tội lỗi mà không hay biết. Ngày nọ, từ trong cung điện nhìn xuống, ông thấy có một người đàn bà đẹp đang tắm trong vườn. Không cần biết người đàn bà đó có chồng hay không, ông cho triệu bà về cung điện và phạm tội với bà. Thật ra trước đó, ông cũng đã xem thường lề luật để cưới nhiều vợ rồi. Sau khi đã phạm tội với người đàn bà, ông lại muốn cưới bà làm vợ. Nhưng để có thể cưới người đàn bà một cách chính thức, David phải tìm cách giết người chồng của bà. Âm mưu của ông đã diễn ra một cách suôn sẻ. Sau khi đã loại trừ được viên sĩ quan ưu tú Uriah, chồng của người đàn bà, ông rước bà về dinh. Nhưng dĩ nhiên, lương tâm mà vua David tìm cách bóp nghẹt vẫn không bao giờ chết liệm trong tâm hồn ông. Sau khi đứa con của mối tình bất chính ấy ra đời, Thiên Chúa mới tạo cơ hội cho vua David nhìn nhận tội ác của mình và ăn năn sám hối. Chúa mới sai tiên tri Nathan đến gặp nhà vua. Trong câu chuyện, vị tiên tri nhắc đến một người phú hộ giàu có sống bên cạnh một người nông dân nghèo, mà sản nghiệp chỉ là một con bê con. Một hôm, có khách đến thăm, thay vì bắt súc vật của mình để làm tiệc đãi khách. Người phú hộ lại sai gia nhân của mình sang nhà người láng giềng nghèo để cưỡng bách và bức con bê về làm thịt. Nghe đến đó, vua David nổi giận vì sự độc ác của người giàu có. Ông đòi bắt cho được người giàu có về trừng trị. Nhưng sau một hồi thinh lặng, tiên tri Nathan mới nhìn thẳng vào ánh mắt của nhà vua và nói: "Tâu bệ hạ, con người đó chính là bệ hạ." Sau đó vị tiên tri tiếp tục kể ra một lô những tội ác của nhà vua. Lúc bấy giờ, David mới cúi đầu tạ tội và xưng thú tội lỗi của mình. Trong Thánh Vịnh 32, nhà vua đã nhìn nhận: "Con đã xưng tội ra với Chúa và không che giấu tội lỗi của con. Con nói, con sẽ xưng thú những lỗi lầm của con với Chúa, và Chúa đã tha thứ tội lỗi con. Hỡi người công chính, hãy vui trong Chúa. Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo." Nỗi lo lắng luân lý hay niềm đau trong tâm hồn đã khiến vua David ăn năn sám hối. Nỗi lo lắng luân lý là một món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhằm giúp chúng ta xa tránh sự gian tà và trở về với đường ngay nẻo chánh. Kinh Thánh dạy rằng, nỗi lo lắng luân lý không phải là một nỗi đau trường kỳ, mà đúng hơn là một lời cảnh cáo và kêu gọi sám hối để mang lại an bình và tự do cho tâm hồn. Đó là một nỗi lo lắng cần thiết. Bao lâu tâm hồn con người chai lì và sơ cứng, nó sẽ không còn cảm nhận được nỗi lo lắng luân lý ấy nữa. Và đó chính là cái chết đáng sợ nhất đối với con người. Trong nhiều năm, một người đàn ông nọ buông thả theo lối sống trụy lạc, mà say sưa là thể hiện tiêu biểu nhất. Ông nói rằng ông muốn say để đè bẹp hay bóp nghẹt tiếng kêu gào của lương tâm. Mỗi buổi sáng khi thức dậy sau một đêm trác tán, ông không dám nhìn thẳng vào gương mặt mình trong kính. Cũng giống như nhân vật Cain trong bài thơ có tựa đề Lương Tâm của văn hào Victor Hugo, ông nghĩ rằng mình có thể chạy trốn và bịt tay trước tiếng kêu gào của lương tâm. Nhưng ông càng chạy nhanh, thì nỗi đau lại càng lớn. Sở dĩ người đàn ông trên đây cảm thấy đau đớn trong lòng là bởi vì ông đã được giáo dục theo tinh thần Kitô giáo. Cuộc sống sa đọa của ông hoàn toàn đi ngược lại với những giá trị của tin mừng, vốn đã được cha mẹ và giáo hội ghi khắc trong tâm hồn ông. Càng chạy trốn, ông càng thấy mình vướng mắc, càng lao vào men rượu và các thú vui giả tạo, ông càng cảm thấy niềm đau gia tăng. Nhưng cuối cùng, cũng chính niềm đau mà không một thứ men rượu hay thuốc giảm đau nào có thể xoa dịu được ấy, đã khiến ông tìm về với Chúa. Cũng như vua David, ông đã nhận ra mình đã phạm tội. Và cũng như vị vua này, ông đã cảm nhận được rằng chỉ có Chúa mới là đấng có thể tha thứ và mang lại sự bình an đích thực cho tâm hồn. Chối bỏ và chạy trốn khỏi nỗi lo lắng luân lý chỉ làm cho con người càng thêm đau khổ mà thôi. Chỉ khi nào con người dám chạm mặt với nỗi lo lắng ấy, nó mới có thể chiến thắng được nó. Và lúc đó con người mới thực sự tự do và có được sự bình an đích thực trong tâm hồn. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một sống thánh giữa đời hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn thêm về nhân đức khiêm nhường. Nhân đức khiêm nhường không chỉ là nhân đức cốt yếu trong đời sống thánh thiện, mà nó còn giúp cho những ai sống nó tìm thấy được sức mạnh và niềm vui thật sự trong cuộc sống. Vì nhờ đức khiêm nhường, họ luôn biết trông cậy vào sức mạnh và tình yêu của Chúa, chứ không cậy dựa vào tài năng hay sức lực của chính mình. Hơn nữa, đức khiêm nhường sẽ giúp cho chúng ta biết yêu mến sự thấp hèn hay hèn hạ của mình trong mọi sự và mọi nơi. Chắc chúng ta sẽ thắc mắc, điều đó nghĩa là thế nào? Theo La ngữ, hèn hạ có nghĩa là sự khiêm nhường, hạ mình, và khiêm nhường có nghĩa là hèn hạ. Khi Đức Mẹ Maria nói lên trong bài ca của người, vì Chúa đã ghé mắt nhìn phận hèn hạ của nữ tỳ Chúa. Rồi đây, muôn thế hệ sẽ tung hô tôi diệm phúc. Đức Mẹ Maria có ý nói, Chúa đã vui lòng nhìn đến sự hèn hạ, tùy tiện và thấp kém của người để đổ tràn những ân sủng và đặc ân. Tuy vậy, vẫn có cái khác nhau giữa khiêm nhường và hèn hạ. Vì hèn hạ là sự nhỏ nhoi, thấp kém và tùy tiện có ở nơi chúng ta, mà chúng ta không nghĩ đến. Còn đức khiêm nhường là sự hiểu biết đích xác và chấp nhận cái hèn hạ của mình. Tuyệt điểm của đức khiêm nhường không chỉ ở tại sự chấp nhận sự hèn hạ, mà còn yêu thích nó. Không phải vì thiếu can đảm và đại độ, nhưng để tôn vinh Thiên Chúa uy linh hơn, cũng như để quý trọng người đồng loại nhiều hơn so với chính mình. Đó là điều chúng ta phải ý thức, và để hiểu rõ hơn, chúng ta nên biết, trong số các sự khổ chúng ta phải chịu, có cái khổ vì đê hèn, có cái khổ vì danh giá. Nhiều người chịu được sự khổ danh giá, còn hầu như không ai chịu cái đê hèn. Chúng ta hãy xem một thầy ẩn tu đạo hạnh, quần áo rách rưới và rét rung. Ai cũng tôn trọng bộ quần áo rách nát và cảm thương sự đau đớn của vị tu hành ấy. Nhưng nếu một thợ thủ công, một người quý tộc, một cô tiểu thư mà nghèo đói như thế, người ta sẽ khinh bỉ, chế nhạo. Chính đây sự nghèo khó của họ mới thật gọi là hèn hạ. Một tu sĩ nhận lời quở trách nặng nề của bề trên cách cung kính, hay con cái nhận lời quở trách của cha mẹ, ai cũng gọi đó là hãm sát, dân phục và khôn ngoan. Nếu một hiệp sĩ hay một mệnh phụ nào cũng chịu như vậy bởi một người nào đó, thì dù có bởi lòng mến Chúa, người ta cũng cho đó là hèn nhát, tùy tiện. Đây cũng là sự khốn khó đê hèn nữa. Một người bị úng nhọt nơi cánh tay, kẻ khác nơi mặt, thế mà người trước chỉ phải bệnh ấy thôi, còn người sau vừa bị bệnh, vừa bị sự khinh bỉ, chê bọ và tủi nhục. Cho nên tôi nói, không chỉ yêu cái sự khốn khó, đó là đức nhẫn nại, mà còn quý chuộng cả sự hèn hạ, cái đó mới là đức khiêm nhường thật sự. Lại có những nhân đức hèn hạ và những nhân đức danh giá. Đức kiên nhẫn, hiền từ, đơn sơ và khiêm nhường là các nhân đức mà người thế gian coi là đê hèn tùy tiện. Trái lại, họ rất chuộng sự khôn ngoan, dũng cảm và hào hoa. Lại còn có giữa những hành động của cùng một nhân đức mà hành động này bị khinh chê, còn hành động kia được tôn trọng. Bố thí và tha thứ các xúc phạm là hai hành động của cùng một đức bác ái. Mọi người đều quý mến cái trên, còn cái dưới, trước mặt thế gian thường bị khinh chê. Một người dòng dõi hay một mệnh phụ mà không buông mình sống bừa bãi theo nhóm người buông tuồng, không ăn nói, chơi bời, nhảy nhót, ăn diện, sẽ bị người khác chế nhạo và chỉ trích về sự đoan trang đạo hành của họ bị mệnh danh là đạo đức rỗm hay kiểu cách. Yêu sự đó là yêu sự hèn hạ, Đây là một ví dụ khác. Ta đi thăm bệnh nhân, nếu người ta đưa tôi đến người khốn khó nhất, đó là sự hèn hạ cho tôi, xét theo thói đời. Vì thế, tôi yêu thích nó. Nếu người ta đem tôi đến những người có chức tước, đây lại là sự hèn hạ trong tinh thần, vì đây không được nhân đức và công nghiệp như trên kia. Vậy tôi cũng yêu quý sự hèn hạ này. Té ngã giữa phố, ngoài cái đau còn có cái xấu hổ, phải yêu cái hèn hạ ấy. Có những lỗi, trong đó không có gì xấu, nhưng có cái hèn hạ. Đức khiêm nhường không có ý bắt ta phải cố ý làm các lỗi ấy, nhưng đòi ta đừng quá bối rối, lo âu khi đã trót phạm. Thí dụ, đối với sự dài dột ngớ ngẩn, mất lịch sự và vô ý vô tứ, vẫn phải tránh sự dài dột và ngớ ngẩn vì lịch thiệp và khôn ngoan, còn trót lỡ thì phải chấp nhận sự hèn hạ do điều đó và phải vui lòng nhận chịu để sống khiêm nhường. Còn hơn thế nữa, nếu chúng ta buông theo tính nóng giận hay bừa bãi mà nói những điều bất xứng, làm Chúa và đồng loại bị xúc phạm, chúng ta sẽ hối hận hết sức và đau đớn cực lòng vì đã làm, và chúng ta sẽ cố gắng đền bù được chừng nào hay chừng ấy. Nhưng chúng ta cũng không quên nhận sự hèn hạ và khinh bỉ do sự đó đem đến cho chúng ta, mà nếu có thể tách đôi hai sự ấy thì chúng ta sẽ mạnh mẽ khử trừ tội và giữ lại sự hèn hạ trong khiêm nhường. Dù chúng ta yêu sự hèn hạ đi liền với sự giữ, vẫn phải nhớ đền bù sự giữ đã gây ra hèn hạ bằng các phương tiện thích hợp và chính đáng, nhất là khi sự giữ có hậu quả lớn. Nếu chúng ta có một nhọt bẩn trên mặt, chúng ta sẽ chữa đi, không phải để người ta đừng để ý tới sự hèn hạ chúng ta phải chịu do việc đó. Nếu chúng ta làm một điều không xúc phạm đến ai, chúng ta sẽ không cần xin lỗi, dù đó là một sai lỗi, miễn là nó không xảy ra thường xuyên. Chúng ta không nên xin lỗi chỉ vì để có sự hèn hạ mà chịu. Điều này Đức khiêm nhường không cho phép. Nếu gì vô ý hay dại dột, chúng ta đã xúc phạm hay làm gương xấu cho ai, chúng ta sẽ đền bù bằng việc xin lỗi, nhất là khi sự xấu ấy cứ kéo dài và Đức bác ái buộc chúng ta khử trừ đi. Cách chung, khi Đức bác ái đòi chúng ta đừng nhận sự hèn hạ vì ích lợi cho người khác khi thanh danh chúng ta cần thiết cho họ. Nhưng trong trường hợp này, khi cất sự hèn hạ khỏi mắt người ta để tránh gương xấu cho họ, chúng ta phải cất giấu nó vào lòng, để họ được thấy gương sáng, xin ích lợi cho họ. Nhưng nếu chúng ta muốn biết sự nào hèn hạ hơn cả, thì đây, những cái lợi ích cho hồn chúng ta và đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả là những cái chúng ta phải chịu vì tình cờ xảy đến hoặc do vật sống của chúng ta. Chúng ta không tự ý chọn, nhưng chúng ta nhận từ tay Chúa gửi đến, mà Chúa chọn thì bao giờ cũng hơn là chúng ta chọn. Còn nếu phải chọn thì những hèn hạ lớn hơn cả là tốt hơn cả. Gọi là lớn hơn cả những trái ngược với xu hướng chúng ta, miễn là phù hợp cho chức bậc của chúng ta. Đây cần phải nói một lần cho rõ, cái thật chọn lựa làm hư đi, giảm đi hầu hết các nhân đức của chúng ta. Ai sẽ cho chúng ta được nói như Thánh Vương David, tôi chọn làm kẻ hèn trước nhà Chúa, còn hơn ở lâu đài kẻ tội lỗi, Thánh Vịnh 81 câu 11. Người đó chắc không ai ngoài Đấng Chí Thánh, Đấng Chí Tôn, vì muốn nâng chúng ta lên, Ngài đã sống và chết trong tủi nhục và hèn hạ trước mặt mọi người và toàn dân. Chúng ta đã nói nhiều điều về việc sống nhân đức khiêm nhường. Chúng ta thấy, để sống đức khiêm nhường có vẻ khó khăn, cơ cực khi thoạt nghĩ tới. Nhưng chúng ta hãy tin rằng, đức khiêm nhường một khi chiếm hữu lòng trí và hành động trong cuộc đời chúng ta, nó sẽ trở nên êm ái, ngọt ngào hơn đường và mật. Xin Thiên Chúa tình yêu cho mọi người chúng ta biết học khiêm nhường nơi Ngài, nơi Mẹ Maria, để chúng ta cũng cảm nghiệm được niềm vui, hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống như Mẹ Maria đã cảm nghiệm và biết làm sáng danh Chúa bằng chính đời sống khiêm nhường của mình. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con biết theo Ngài là ngày vải mang thập giá. Con biết theo Ngài thì cuộc đời sẽ mãi lìa xa. Từng bước theo Ngài, mong gì cuộc sống phồn vinh, mong gì một chút lời danh, mong gì ngày mai tươi sáng. Dẫu vẫn biết rằng theo Ngài nhiều lúc hề chê, dẫu vẫn biết rằng theo Ngài trường gian chán chê, nhưng không theo Ngài còn biết theo ai bây giờ. Cho dầu bao nhiêu đắng cay, con đây vẫn bước theo Ngài. Bỏ Ngài mà đi, con sẽ theo ai bây giờ? Bỏ Ngài mà đi, ai sẽ cho con sự sống? Bỏ Ngài mà đi, dầu đời ngập anh vinh quang, dầu đời phủ kín cao sang, nhưng mai kia vẫn như cho ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một cậu bé 10 tuổi quyết định học môn võ judo, cho dù cánh tay trái của cậu bị mất trong một tai nạn xe hơi. Cậu theo học võ judo với một võ sư người Nhật, vì tin rằng mình đã ân cần học tập và tiến bộ. Nên cậu ta vô cùng thắc mắc tại sao sau 3 tháng tập luyện mà thầy chỉ dạy cho mình mỗi một thế võ duy nhất. Cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, cậu bé hỏi thầy: "Thưa thầy, chẳng lẽ con không học được các thế võ khác hay sao?" Người thầy trả lời: "Đấy là thế võ duy nhất thầy dạy cho con. Cũng chính là thế võ duy nhất mà con phải học." Tuy không hiểu hết lời thầy, nhưng với lòng tin tưởng nơi thầy của mình, cậu bé vẫn tiếp tục luyện tập. Nhiều tháng sau, võ sư dẫn cậu đến tham dự một cuộc thi judo. Cậu bé rất ngạc nhiên khi thấy mình thắng dễ dàng sau 3 trận đấu và cuối cùng cậu tự tin bước vào vòng chung kết. Lần này, đối thủ của cậu là một võ sinh cao lớn, to khỏe và dày dặn kinh nghiệm hơn. Vào trận không bao lâu, cậu bé đã liên tiếp bị trúng đòn và hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Hết hiệp đầu, sợ cậu bé bị thương, trọng tài ra hiệu để kết thúc sớm trận đấu, nhưng người thầy không đồng ý và yêu cầu để trận đấu được tiếp tục. Ngay sau khi trận đấu được bắt đầu lại, đối phương phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Anh ta coi thường đối thủ và mất cảnh giác. Ngay lập tức, cậu bé dùng thế võ duy nhất của mình quật ngã đối phương và khóa chặt anh ta trên sàn. Cậu bé đã đoạt chức vô địch. Trên đường về, hai thầy trò ôn lại các thế đánh trong từng trận đấu. Lúc này, cậu bé mới thu hết can đảm nói ra cái điều ám ảnh trong đầu mình bấy lâu nay. "Thưa thầy, làm sao con có thể trở thành vô địch chỉ với một thế võ như thế?" Người thầy trả lời: "Con đã chiến thắng vì 2 lý do. Lý do thứ nhất, con gần như đã làm chủ được một trong những cú đánh hiểm và hiệu quả nhất của môn võ này. Lý do thứ hai đó là cách duy nhất đối thủ của con phá được thế võ đó là họ phải giữ chặt cánh tay trái của con lại, mà con lại không có tay trái." Quý vị và các bạn thân mến! Theo nhận định của người thầy dạy võ, cậu bé chiến thắng là vì các thế võ cậu học đều biến điểm yếu trên thân thể của mình là không có cánh tay trái thành điểm mạnh vững chắc trong khi thi đấu. Có ưu điểm là tốt, nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại là điều kỳ diệu hơn. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi quyết định sự thành công của cậu bé đó là chấp nhận tình trạng của bản thân để vươn lên và niềm tin tưởng tuyệt đối vào việc truyền dạy của thầy. Cậu bé chấp nhận hoàn cảnh thiệt thòi của bản thân và cố gắng vươn lên trong thực tế khắc nghiệt đó. Khi đi học võ với một cánh tay còn lại, điều cậu nhắm tới là cậu muốn mình vẫn là một con người đầy đủ giá trị. Người ta dùng chữ khuyết tật thay cho tàn tật, để chỉ những người không có một thân thể trọn vẹn, với một ý nghĩa rằng họ chỉ có khuyết chứ không tàn. Cậu bé vẫn có thể làm được những điều mà bao người bình thường khác vẫn làm. Và phần thưởng lớn nhất dành cho cậu là khi biết vượt qua nghịch cảnh, giá trị bản thân của cậu sẽ được nâng ở một bậc cao hơn. Trong đời sống đạo, nếu người Kitô hữu biết trang bị cho mình một đức tin vững chắc vào người thầy chí ái của mình là đấng toàn năng, thì chúng ta cũng sẽ làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Vì Chúa cũng phán rằng, nếu có ai nói với núi này, dời đi chỗ khác và nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì sẽ được như ý. Vấn đề ở đây là chúng ta phải kiên trì giữ vững đức tin trong mọi thử thách của cuộc sống. Làm thế nào để luôn biết xin vâng, cho dù cuộc sống có xảy ra biết bao bi kịch. Trong khi các bạn đồng môn được người thầy dạy nhiều thế võ khác nhau, cậu học trò không bất mãn mà vẫn chuyên cần tin tưởng luyện tập, cho dù người thầy chỉ dạy cho cậu một thế võ duy nhất. Cũng vậy, cho dù cuộc sống của chúng ta có thiếu thốn, thiệt thòi hay kém may mắn hơn những người khác, nhưng với một đức tin trưởng thành và vững mạnh, chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp với những nén bạc mà Ngài đã ban bằng chính khả năng của chúng ta. Và khi thi đấu, dù là thành công hay thất bại, dù là tấn công hay phải hứng chịu đòn đau của đối thủ, cậu bé vẫn tiếp tục vâng lời người thầy để thi đấu trong niềm tin tưởng tuyệt đối. Thánh Gióp vẫn luôn trung thành và yêu mến Chúa, dù lúc hạnh phúc giàu sang hay khi lâm cảnh khốn khó cùng cực. Làm sao trong mọi tình huống của đời sống, chúng ta đều nhận ra tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Đó mới là điều Chúa mong mỏi nơi đức tin của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán cùng thiếu phụ Canaan rằng: "Ngươi có đức tin lớn lao, ngươi muốn sao thì được vậy." Xin ban cho chúng con một đức tin bền bỉ, kiên nhẫn, đầy xác tín, một đức tin thật lớn lao vào tình yêu quan phòng của Ngài trước những gian nan thử thách của cuộc sống, để chúng con có thể đạt được điều chúng con muốn sao được vậy, đó là tìm được niềm vui và hạnh phúc, luôn ngợi ca và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Amen.
Đã có một lần nhìn người đời hôm nay hạnh phúc, đã có một lần nhìn phận mình sao mai cô đơn, vì chấp nhận Ngài dâng Ngài cuộc sống của con, mong Ngài đổ xuống hồng ân cho đời con không xa Chúa. Dẫu vẫn biết rằng theo Ngài là giống như Ngài, thánh giá chính là con đường Ngài đã bước đi. Nhưng không theo Ngài, con biết theo ai bây giờ? Vì Ngài trên nơi thế gian, cho con mãi sống muôn đời. Bỏ Ngài mà đi, con sẽ theo ai bây giờ? Bỏ Ngài mà đi, ai sẽ cho con tự do? Bỏ Ngài mà đi, dẫu đời ngập ánh vinh quang, dẫu đời phủ kín cao sang, nhưng mai kia vẫn như cho tàn. Con vẫn tin rằng Ngài là đường cho con lần bước. Con vẫn tin rằng Ngài là đèn soi sáng đời con. Lạy Chúa nhân hiền, cho đời con vững niềm tin, cho hồn con mãi cậy trông, đêm ngày lòng con yêu Chúa. Dẫu có thế nào, con nguyện cùng bước theo Ngài, bóng tôi phủ đầy bên Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.